cười.
Lại,
mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Cười, hãy cười. Cười ha ha đi, xem ai có ngại ngần gì. Cười ha ha đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Cười, hãy cười. Sờ đầu nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Sờ đầu nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Sờ đầu nhau đi, hãy sờ đầu nhau đi.
Tiếp này, bạn nào không làm là bị phạt nhá.
Vẹo má nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Vẹo má nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Vẹo má nhau đi, hãy vẹo cái má nhau đi. Yeah,
ok. Vừa rồi là có bạn véo hơi đau nhá. Bây giờ mình sẽ chú Hạnh Phúc phải xin lỗi các anh chị trưởng nhóm. Bây giờ mình sẽ đứng sát vào với nhau một chút xíu nè. Đứng sát vào nhau một tí nè. Rồi. Để làm sao mình đấm được lưng cho nhau nhá. À. Cái này là các anh chị trưởng nhóm là ghét chú Hạnh Phúc lắm đây. Vừa giãn mãi không được, bây giờ mình lại gần nhau một tí. Rồi. Vừa thôi nhá. Rồi. Chuẩn bị này. Bóp cái vai nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Bóp cái vai nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Bóp cái vai nhau đi, hãy bóp cái vai nhau đi. Thêm một lần nữa nào, bóp mạnh nào.
Bóp cái vai nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Bóp cái vai nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Bóp cái vai nhau đi, hãy bóp cái vai nhau đi. Đấm lưng nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Đấm lưng nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Đấm lưng nhau đi, hãy đấm lưng nhau đi.
Rồi, 1, 2, 3, quay người ra đằng sau, bây giờ trả thù.
Bóp vai nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Bóp vai nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Bóp vai nhau đi, hãy bóp vai nhau đi. Đấm cái lưng nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Đấm lưng nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Đấm lưng nhau đi, hãy đấm lưng nhau đi.
Xin mời tất cả quay lại chú Hạnh Phúc nào.
Vẫy cái tay lên đi, xem ai có ngại ngần gì. Vẫy cái tay lên đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Vẫy cái tay lên đi, hãy vẫy cái tay lên đi.
Bây giờ phải vẫy theo đúng chú này. Sang bên đây trước này, đấy, sang bên phải này. 2, 3.
Vẫy cái tay lên đi, xem ai có ngại ngần gì. Vẫy cái tay lên đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Vẫy cái tay lên đi, hãy vẫy cái tay lên đi. Khoác vai nhau đi, xem ai có ngại ngần gì. Khoác vai nhau đi, xem ai có ngại ngần chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Khoác vai nhau đi, hãy khoác vai nhau đi.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, một tràng pháo tay cho tất cả khóa tu của chúng ta ngày hôm nay ạ. bây giờ là chú Hạnh Phúc, xin nhờ các anh chị trưởng nhóm có thể là dàn xếp lại để chúng ta có thể ngồi xuống được không nhá? Xếp lại đội hình để chúng ta ngồi xuống nhá.
Các con ngồi vào đúng ô số của mình nhá. A Di. Rồi, mình nhanh chóng ổn định nha. Nào các bạn, chân nào, chân thế nào nhỉ? Chân xếp bằng, lưng thẳng chưa? Lưng thẳng nào.
Các bạn nhỏ ơi, khi người lớn gọi mình thì là ơi hay là dạ nhỉ? Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi. Ok, bên ngoài trời hơi nóng một chút, nhưng mà ngày hôm nay chú Hạnh Phúc đến với chùa của chúng ta, đến với khóa tu, thì chú thấy là buổi chiều ngày hôm nay là mát hơn rồi. Theo dự báo thời tiết mới được cập nhật là chiều nay sẽ có mưa, cho nên không khí sẽ còn mát hơn nữa. Nên là các bạn yên tâm nhá. Nhưng mà chú Hạnh Phúc cũng phải chia sẻ với các bạn một điều là bình thường á, mình ở nhà mình quen với điều hòa rồi đúng không? Quen với quạt mát rồi đúng không? Đến đây nóng một chút là mình chưa chịu được. Nhưng mà chú Hạnh Phúc đi làm cặp lá yêu thương á, thì có rất nhiều các bạn nhỏ giống như các bạn ấy. Các bạn ấy không có cái ăn, không có cái mặc, trời mùa hè cũng như thế. Trời mùa hè thì rất là nóng, mà các bạn ở nhà mái tôn cũng không có một cái công cụ gì để có thể làm mát. Chú cũng mong là các bạn có thể đã từng thấy chú trên chương trình truyền hình rồi, đã từng thấy chú đi làm cặp lá yêu thương rồi, thì có thể là bỏ qua cái nóng ngày hôm nay để chúng ta có thể có được một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Các bạn có đồng ý không nào? Cảm ơn tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chú Hạnh Phúc về chùa và về với khóa tu của chúng ta thì có một nhiệm vụ, đó là làm sao để có thể truyền đạt cho các bạn những kỹ năng thật là tự tin khi đứng trước đông người, khi đứng trên sân khấu. Chú thấy là ngày hôm nay chú Hạnh Phúc cùng với bên chùa có chuẩn bị rất nhiều những món quà dành cho các bạn khi mà vượt qua được những thử thách mà chú Hạnh Phúc dành cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay. Những bạn nào nắm được kỹ năng này và sau đó nữa là vượt qua được những thử thách chú đặt ra trên sân khấu thì sẽ được nhận những phần quà. Đấy là những vòng tay Phật rất là xinh xắn và đáng yêu. Bạn nào mong muốn có được những chiếc vòng tay này ạ? Giơ tay. Rất nhiều đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chăm chú và lắng nghe hơn nhá. Và chú Hạnh Phúc cũng sẽ có dành phần quà là 500.000 đồng cho mỗi một bạn mà vượt qua thử thách của chú ạ. Rồi. Rất là hấp dẫn đúng không? Rồi. Rất là hấp dẫn. Lát nữa chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những món quà này cụ thể là gì nhá. Và thử thách của chúng ta cần phải vượt qua là gì. Nhưng mà điều quan trọng là khi các bạn lên trên sân khấu này, các bạn đến với thử thách của chú là phải nắm được những kỹ năng sau đây. Khi chúng ta đứng nói trước đông người á, các bạn có hay bị run, bị hồi hộp không? Có. Chúng ta bị run này, không biết nói điều gì này, tay chân của chúng ta lóng ngóng rồi không biết làm gì nữa. Thì điều quan trọng là chúng ta cần phải vượt qua được tâm lý run và sợ hãi trước đám đông, làm sao bình tĩnh đứng nói trước đám đông, trước đông người, đúng không nhỉ? Nào, bây giờ có bạn nào xung phong lên trên sân khấu giới thiệu về bản thân mình cho chú không? Nào, xin mời các anh chị trưởng nhóm sẽ giúp Hạnh Phúc mời một bạn lên sân khấu luôn. Có một bạn luôn ạ. Xin mời ạ. Xin mời một micro dành cho bạn nữ đầu tiên, một tràng pháo tay thật lớn. Vẫn còn nhỏ quá, vỗ tay lớn hơn nữa được không nhờ? Xin mời. Đúng rồi ạ, giới thiệu bản thân mình sao cho ấn tượng nhất. Chúng ta đứng lên đằng trước luôn cho tất cả mọi người nhìn thấy. Xin mời. Nghe hiệu lệnh này. 3, 2, 1, lên hình.
Nam Mô A Di Đà Phật, mình tên là Lê Mỹ Dung, đến từ Ba Vì, thành phố Hà Nội ạ.
Mình phải giới thiệu thêm gì về bản thân mình chứ, đúng không? Mình như thế nào, mình thích cái gì, hay là sở thích của mình là gì, hay là cảm nhận của mình ở khóa tu như thế nào? Lại một lần nào. 3, 2, 1, lên hình.
Xin chào mọi người, mình là Lê Mỹ Dung, đến từ Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình ở tổ 6, tổ tự tại, và mình ở trong tổ.
Sở thích của mình là gì? Cảm nhận của mình khi mà được trải nghiệm ở khóa tu này là gì?
Sở thích của mình là được làm idol TikTok. Và đến với khóa tu này để mình được biết thêm nhiều mọi người và các anh chị và tự tin hơn ạ.
Rồi, một tràng pháo tay ạ. Nói xong cái về thở. Xong rồi. Rồi, phần quà đầu tiên ạ. Đây là phần quà đầu tiên cho nên nó rất là hào phóng, mặc dù là chưa cần biết là tốt hay không, nên là cứ nhận được phần quà chưa. Chúc mừng bạn đã nhận được phần quà đầu tiên. Yeah. Rồi, cảm ơn bạn Dung. Rồi, xin mời bạn Dung về chỗ của mình nhá. Vừa rồi bạn ấy đứng nói đã tốt chưa nhỉ? Chưa tốt lắm đúng không? Chưa tốt lắm. Nhưng mà bây giờ mà các bạn mà cứ lên thì chắc chắn là sẽ còn vấp phải những cái lỗi của bạn Dung như vừa rồi. Thứ nhất là mình đứng mình cứ rung chân này có được không nhỉ? Không, đúng không? Sở thích của mình là chơi thóp thóp. Như này là không được đúng không? Đấy, chân như thế nào và tay như thế nào thì chúng ta sẽ cần biết một chút xíu. Ví dụ bàn chân của mình khi đứng trên sân khấu này, đối với các bạn nam chúng ta sẽ đứng rộng bằng vai. Đấy, xin nhờ camera có thể giúp Hạnh Phúc bắt phần chân để các bạn nhìn thấy được không ạ? Rồi, xin mời bắt phần chân ạ. Đây là phần chân của chú Hạnh Phúc này. Đây là mình đứng chữ V, nhưng mà đứng như thế này thì nó sẽ không vững. Đấy, đối với các bạn nam, chúng ta sẽ dịch cái chân, một chân sang bên ngang của mình, rộng bằng vai. Đứng tư thế này rất là vững chắc. Đây là đối với các bạn nam. Đối với các bạn nữ thì sao nhỉ? Chữ V này, nhưng đứng lâu như thế này cũng sẽ không vững. Chúng ta sẽ lùi một chân xuống. Đấy, như thế này. Và đứng thẳng người. Đây là tư thế đứng chuẩn khi mà chúng ta đứng nói trước đám đông, trước đông người. Và đặc biệt là trên sân khấu. Ở tư thế này thì bàn chân của mình sẽ rất là vững chãi. Đấy. Thế còn tay của mình thì sao nhỉ? Đây là chân rồi. Bây giờ xin mời camera về phần tay cho Hạnh Phúc ạ. Micro này, khi chúng ta cầm micro, một điều rất là quan trọng khi chúng ta cầm micro, đối với người nói chúng ta thì không cầm như này. Xin chào các bạn, đây thì giống gì nhỉ? Rapper, ca sĩ. Đấy, chúng ta sẽ không cầm như thế này, trừ khi chúng ta lên sân khấu làm rapper. Còn nếu chúng ta lên sân khấu nói thì chúng ta sẽ không cầm như thế. Micro chúng ta sẽ cầm vào phần thân ở bên dưới các bạn nhá, cầm vào đây này. Đó. Chúng ta không cầm cao quá, không cầm thấp quá. Chúng ta cầm vào phần thân của nó rất là chắc chắn như thế này. Đó. Về micro chúng ta cầm thẳng để làm sao mà tiếng nói của mình thu được vào micro. Nhìn ngang này thì nó sẽ hơi chéo để bắt tiếng của mình. Đấy. Còn nhìn thẳng nó sẽ là thẳng dọc theo thân người của mình. Thế còn tay còn lại thì sao? Tay còn lại mà chúng ta cứ nắm vào micro như thế này thì trông rất là bị bó buộc đúng không nhỉ? Tay còn lại chúng ta sẽ nắm hờ nhẹ tự nhiên, để vào ngang hông. Đấy, như thế này là đẹp nhất, chuẩn nhất. Khi chúng ta cần nói gì chúng ta có thể mở tay ra. Ví dụ, xin chào tất cả các bạn, chú Hạnh Phúc ngày hôm nay cảm thấy rất là vui khi mà đến với khóa tu ngày hôm nay. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Yeah. Đấy là chân rồi, tay rồi, bây giờ là đến đầu này. Đầu của chúng ta này, cái quan trọng nhất ở phần đầu của chúng ta đó chính là ánh mắt các bạn nhá. ánh mắt vừa rồi bạn. Xin chào các bạn, mình là Dung. Mình cảm thấy rất là vui khi mà tham gia khóa tu ngày hôm nay. Đấy, tức là mắt của mình mà không nhìn thẳng thì người ta sẽ cảm thấy là à, bạn này bạn ấy không được tự tin lắm, bạn hơi run, hơi hồi hộp thì phải. Cho nên là mắt chúng ta lúc nào cũng phải nhìn thẳng. Thế nào gọi là nhìn thẳng? Ví dụ chú Hạnh Phúc đang đứng ở trên sân khấu, chú nhìn thẳng xuống dưới các bạn, thì nếu như này có gọi là nhìn thẳng không? Cái này cũng là thẳng, nhưng chưa phải là nhìn. Như này là bị kênh kiệu, bị chảnh trệ. Đấy, đúng không ạ? Chú phải hạ cằm xuống để nhìn xuống dưới các bạn. Đấy, tức là cái ánh nhìn của chú phải vuông góc với mặt của chú này, để cho làm sao chú có thể nhìn thấy tất cả các bạn, và các bạn cảm thấy như là đang được nói chuyện với chú Hạnh Phúc. Chứ chúng ta không ngẩng mặt cao quá, cũng không cúi gằm mặt xuống, nhìn thẳng. Thế bây giờ chú đang nhìn sang trái này, các bạn bên đây nhìn thấy chú này. Bây giờ chú muốn nhìn sang phải thì làm sao nhỉ? Như này à? Có phải như thế không nhỉ? Như thế gọi là liếc, không gọi là nhìn. Thế nếu mà mình muốn quay sang bên phải thì mình phải đánh cả mặt mình sang. Nhưng đánh như này thì trẹo cổ, mình phải xoay cả vai, thậm chí xoay cả thân người mình, xoay chân mình, để hướng vào đối tượng mà mình đang nói. Điều này thì đúng cả trong giao tiếp của mình luôn. Khi mà mình giao tiếp với bố mẹ này, với ông bà này, bạn bè, thầy cô, tất cả mọi người này, chúng ta đừng nói chuyện với ai, chúng ta sẽ đứng thẳng với người ta để có thể nói chuyện với họ. Đấy là sự tôn trọng người đối diện của mình khi mà mình đứng nói trên sân khấu. Đấy là những kỹ năng rất là cơ bản khi mà chúng ta đứng nói trên sân khấu này. Nhất là phần chân, hai là tay, cầm micro nếu có, đúng không? Thứ ba nữa là khuôn mặt của mình, đặc biệt là ánh mắt phải luôn luôn nhìn. Còn nếu chúng ta không cầm micro mà chúng ta có cái micro đeo ở tai, thì tay chúng ta nên như thế nào hả các bạn? Hai tay nên như thế nào? Như thế nào nhỉ? Như thế nào nhỉ? Để như này. Đấy, hai tay này, một tay để ở dưới bụng này, tay còn lại úp lên bên trên này, và để vào đây ạ. À, chỗ vùng rốn của chúng ta lại vùng bụng thẳng rốn luôn, để như này. À, xin mời các bạn có thể thực hành phần tay nào. Đấy, có thể ngồi một chỗ thực hành phần tay. Đấy, tay nào bên dưới không quan trọng, tay nào bên trên cũng được ạ, bên dưới cũng được, miễn sao các bạn thuận. Có thể như này, có thể như này, có thể đảo tay với nhau trong quá trình mình đứng nói trên sân khấu. Ơi, xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Trần Hạnh Phúc, năm nay em lớp 7, học ở trường trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội. À, ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui khi được gặp các thầy cô và các bạn trong khóa tu này. Xin cảm ơn các bạn và xin các bạn hãy cùng dành cho Hạnh Phúc một tràng pháo tay thật lớn. Đấy là phần tay của mình khi mà mình không nói gì. Nhưng nếu như mà mình cần phải diễn tả đôi bàn tay của mình thì mình sẽ phải gọi là có sự hoạt động, cử động của nó. Đây gọi là body language. Đấy là từ tiếng Anh. Body là cơ thể, language là ngôn ngữ. Ôi, các bạn giỏi tiếng Anh thế nhỉ. Body language có nghĩa là 2, 3. Các bạn quá tuyệt vời, một tràng pháo tay cho các bạn. Body language là ngôn ngữ cơ thể. Thì trong ngôn ngữ cơ thể, chú Anh Phúc đã vừa chia sẻ là có chân này, có tay này, có ánh mắt này. Và không chỉ dừng lại ở những cái tư thế của nó mà còn là cả những hành động nữa. Đấy, mình mở ra, đóng vào. Nhưng mở ra như thế nào cho chuẩn? Ví dụ, xin chào tất cả các bạn. Thế khi mà mình mở ra, chào có nghĩa là mình mở lòng với tất cả mọi người, thì cái bàn tay của mình mở ra. Đấy, chứ không phải là xin chào tất cả các bạn, xin chào các bạn. Đấy không phải là chào, đúng không? Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chú Hạnh Phúc ở đây cảm thấy rất là vui, rất là vui, thấy không ạ? Trong lòng mình thấy vui thì mình rất là vui. Đấy, và ngày hôm nay chú Hạnh Phúc sẽ chia sẻ. Chia sẻ có nghĩa là gì? Từ chú Hạnh Phúc có cái gì thì sẽ chia sẻ cho các bạn. Cho nên là tay sẽ đưa từ bên trong đưa ra. Rất nhiều điều thú vị, và trong đó có một trò chơi dành cho các bạn đã đến tham dự khóa tu ngày hôm nay. Chú dùng bàn tay số 1 và các bạn sẽ nhận được những phần quà rất ý nghĩa. rất ý nghĩa. Tay chú như thế nào nhỉ? Đấy, rất ý nghĩa lắm. Đấy, hoặc là rất tuyệt vời, rất ý nghĩa. Đấy gọi là dùng bàn tay để miêu tả theo nội dung của mình nói. Đấy, chứ không phải là cứ mở ra. Xin chào các bạn, chú là hạnh phúc, ngày hôm nay chú cảm thấy rất là vui gặp các bạn ngày hôm nay. Các bạn hãy lắng nghe chú nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin một tràng pháo tay thật lớn. Nếu mà chúng ta cứ mở tay ra đóng tay vào, mở tay ra đóng tay vào như thế thì sẽ rất là buồn cười, đúng không? Bây giờ mình sẽ thử đóng tay vào và mở tay ra nào. Xin mời các bạn đóng tay vào nào. Đấy, ngồi thẳng lên một chút. Đấy, ngồi gù này là rất là khó này. Đấy, đứng thẳng, chúng cũng phải đứng thẳng. Đấy, nào, 2, 3, xin chào các bạn. Rồi, lại một lần nữa nào, 2, 3, xin chào các bạn. Rồi, có những bạn chú vừa nhìn thấy là xin chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn, cho mình xin ít tiền. Như thế thì có được không nhở? Cho nên là khi mà mình chào ấy, và cái cánh tay mình mở ra ấy, mình sẽ không chìa ra bên ngoài và không duỗi cái bàn tay xuống bên dưới, mà các bạn để ý thấy chú này, cái khuỷu tay này, cái cổ tay này lên đến bàn tay này lúc nào cũng thẳng. Đó, không phải là xin chào các bạn, chào các bạn như múa champa. Đấy, mà là xin chào các bạn. Đấy, đẹp không ạ? Như này sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, và thể hiện cái sự tôn trọng của mình với khán giả, cho nên cái bàn tay của mình sẽ luôn luôn đi từ dưới đi lên trên. Đấy, làm lại một lần nữa nào các bạn ơi. Sẵn sàng nào? Bây giờ mình biết rồi, chắc là đẹp hơn rồi đây. À, 2, 3, xin chào các bạn. Rồi, bây giờ kết hợp mình nói này, kết hợp nói này, 2, 3, xin chào các bạn. Chưa to lắm nhỉ? 2, 3, xin chào các bạn. Rồi, vừa rồi khá là tốt, nhưng mà miệng nhiều bạn chưa có cười. Chào là phải cười tươi. Xin chào các bạn, cười. Xin chào các bạn, cười. Thấy không ạ? Nhá, làm lại nào. 2, 3, xin chào các bạn, cười. Thấy không ạ? Đó, đấy mới là chào tốt. Đấy là cái bàn tay thôi nhá. Còn này, các bạn nhìn thấy chú hạnh phúc này, khi cần dùng bàn tay để mà chỉ một cái đồ vật gì đó, các bạn nhìn nhá. Các bạn thân mến, ở trên bàn của chú hạnh phúc này có cốc nước này, có rất nhiều những món quà dành cho các bạn lát nữa vượt qua thử thách của chú hạnh phúc. Thấy bàn tay của chú sao ạ? Có phải là như này không? Các bạn ơi, trên bàn của chú có rất nhiều đồ vật. Đây là cốc nước này, đây chai nước này, đây là micro này, đây là cái này này. Xấu hơn đúng không ạ? Chúng ta sẽ không xòe bàn tay ra. Chúng ta sẽ nắm bàn tay lại, ngón cái thả lỏng tự nhiên, thả lỏng một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ chỉ 1 này, 2 này, 3 này. Và khi cần cầm một đồ vật nào đó, khi mà chúng ta thuyết trình, đặc biệt là các bạn hay phải thuyết trình ở trên lớp rất là nhiều đúng không? Đây, nào các bạn, trên tay của chú Hạnh Phúc là một chai nước. Đấy, cầm như này người ta mới biết là chai nước. Nhưng thường nhiều bạn cầm thì cầm che hết cả cái chai này thì người ta không thể nhìn thấy cái chai được. Đấy, cho nên khi chúng ta cầm một cái đồ vật gì, chúng ta hãy cầm về phía mặt sau của nó và để cho cái chai nước này, cái đồ vật đấy, người xem có thể nhìn thấy được nhiều nhất đồ vật đó và rõ ràng nhất đồ vật đó. Đấy, đây là chú cầm. Tại sao chú lại cầm như thế này ạ? Xin mời camera có thể lại gần cái bàn tay của Hạnh Phúc được không ạ? Xin mời camera có thể lại gần tay của Hạnh Phúc được không ạ? Zoom cận vào ạ. Rồi, zoom cận vào được không ạ? Buổi ngày hôm nay là các anh, các chú camera là sẽ vất vả hơn so với những buổi khác đây. À, yêu cầu của Hạnh Phúc hơi nhiều một tí. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy tay của Hạnh Phúc ạ. Bắt cận cái tay dùm em được không ạ? Để cho các bạn có thể nhìn thấy cái tay này. À, các bạn nhìn thấy chú Hạnh Phúc cầm chai nước đúng không? Đấy là các bạn nhìn thấy được phần lớn chai nước. Đố các bạn biết chai nước này là chai nước của hãng nào? Lavi là vì các bạn biết rồi, chứ còn chú cầm như thế này thì có biết là Lavi không? Không, đây chính là cách cầm để che thương hiệu. Đây giống như là chú Hạnh Phúc làm truyền hình ấy, thì có nhiều thương hiệu mình không có quảng cáo ở trên truyền hình, thế là mình sẽ cầm theo cách như này. Nhưng nếu như mà mình muốn quảng cáo thì, thưa các bạn, trên tay của Hạnh Phúc là chai nước khoáng Lavi. Cầm như thế này người ta mới nhìn thấy. Cho nên khi các bạn cầm một cuốn sách, các bạn cần cho người ta biết được cái tên của cuốn sách, thì các bạn sẽ phải cầm làm sao để cho người ta nhìn thấy tên và tựa đề của cuốn sách. Chứ không phải là mình cầm mình che hết như thế này thì người ta không thể nhìn thấy là cuốn sách đấy tên là gì nữa. Đồng ý không? Ok, đó là những kỹ năng rất là cơ bản để chúng ta có thể tự tin đứng nói trước đám đông. Cho dù là chân chúng ta hơi run tí, hơi lập cập một tí, nhưng mà chúng ta đứng vững. Đấy, tay hơi run một chút, nhưng mà cầm micro và cầm tay chuẩn như thế này là nhiều người sẽ không nhận ra là mình đang bị run khi đứng nói trước đám đông. Ánh mắt của chúng ta nhìn thẳng, không có liếc thì người ta cũng không nhận ra các bạn bị run nữa. Đây chính là bí quyết để chúng ta có thể tự tin đứng nói trước đám đông nhiều hơn. Hy vọng là với một chút ít kiến thức vừa rồi thì các bạn sẽ ứng dụng vào phần thực hành ngay sau đây. Phần thực hành này sẽ có quà cho các bạn đấy ạ. Rồi, ok ạ. Xin mời các anh chị trưởng nhóm có thể giúp Hạnh Phúc. Chúng ta cần 3 đội chơi ở trên sân khấu. Mỗi đội có 5 bạn. Mỗi một đội thì sẽ cần ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Xin mời các anh chị trưởng nhóm có thể hỗ trợ Hạnh Phúc ạ. Rất nhiều những cánh tay được đưa lên. Wow, quá là tuyệt vời. Nếu như mà sân khấu này rộng lớn hơn nữa, chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa, chú Hạnh Phúc mong muốn là sẽ là 10 đội cơ. Nhưng mà sợ rằng 10 đội chơi trên sân khấu thì các bạn sẽ phải đợi ở bên dưới hơi lâu, cho nên chúng ta có khoảng 3 đội ạ. Mỗi đội có 5 người ạ. 3 đội thôi ạ. Mỗi đội có 5 người. Chú Hạnh Phúc thấy ở đây là có 12 tổ cơ, nhưng mà chúng ta chỉ lựa chọn 3 đội chơi thôi ạ. 3 đội chơi ạ. Đứng thành 3 đội ạ. Mỗi đội 5 người thôi ạ. Mỗi đội 5 người ạ. Wow, đông quá nhỉ. Đúng là đi khóa tu rất là vui đúng không các bạn? Như đi hội luôn. Yeah. Mỗi đội đúng 5 người thôi ạ. Vì chúng ta sẽ phải làm việc nhóm. Bây giờ chú Hạnh Phúc sẽ phân tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 sẽ cổ vũ cho đội 1 ạ. Nhá, tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 đâu nhờ? Các bạn tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 đâu ạ? Nhá, rồi ạ. Tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8 sẽ cổ vũ cho đội 2. 5, 6, 7, 8 ở đâu nhờ? Tiếp theo 9, 10, 11, 12 sẽ cổ vũ cho đội 3. Các bạn ở tổ 9, 10, 11, 12 đâu nhỉ? Rồi, lát nữa chúng ta sẽ thi cổ vũ nhá. 3 đội thi đã sẵn sàng chưa? 3 đội thi sẵn sàng chưa? Bên đây là đội nào đấy ạ? Đội dự bị ạ?
Đội 1. Tổ 1 này có bị nhỏ quá không? Nhỏ là sẽ bị hẹp thiệt đấy. Đội tuổi có thể chân kênh như nhau.
Chúng ta cần một chút ít thời gian để các đội thi của chúng ta sẵn sàng. Nhiệm vụ của chúng ta là khó nhằn đấy các bạn ạ, khó nhằn đấy ạ. Năm đội chơi của chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Nhưng mà đội 1, đội 2 sao chỉ có mới có 4 người nhỉ? Đang gọi thêm. Ok. Đội 2 đâu nhỉ? Đội 2 đâu nhỉ? Sẵn sàng chưa ạ? Nào đội nào xong rồi ạ? Rồi ạ. Xin mời đội 1 trở về sân khấu nhai. Xin mời đội 1 đứng ở đây. Xin mời đội 1. Các bạn nào lên sân khấu đứng chuẩn như lúc nãy chú Hạnh Phúc vừa chia sẻ nhá. Đấy, chân đứng rộng bằng vai, tay đặt chuẩn luôn nào. Đấy, đặt chuẩn luôn. Đấy, chuẩn luôn, đúng bài chú Hạnh Phúc. Một tràng vỗ tay cho đội 1. Xin mời đội 2 lên sân khấu, đứng ở giữa luôn. Xin mời đội 2. Xin mời các anh chị trưởng nhóm hoặc là ban hậu cần có thể giúp Phúc kê lùi cái bàn này xuống nữa được không ạ? Ngày hôm nay thì Phúc không có ngồi bàn. Các bạn có đồng ý chú Hạnh Phúc đứng không? Yeah, ok. Đội 2 đã sẵn sàng, đội 2 đứng chuẩn luôn à. Đội 2 đứng thẳng hàng nhau tí nào. Nhưng mà tách đội 1 ra, mình là đội 2. Nào, tách ra một tí, đứng ở giữa. Đúng không? Đúng, chuẩn luôn. Đứng đây. Nào, đứng chuẩn luôn à. Cho Hạnh Phúc sửa nhá. Đây, chân này đang bị đứng rộng quá. Khép vòng tí. Hai mũi chân đứng vào một chút. Nào, các bạn nữ nào, các bạn nữ không đứng rộng giống như là các bạn nam. Chúng ta đứng như này. Đấy. Tay nào, tay để chuẩn. Rồi, sẵn sàng. Xin mời đội 3 trở về sân khấu. Nhiệm vụ của mỗi đội là hãy cử nhanh đội trưởng cho đội của mình. Xin mời. Đội 3 đứng chuẩn luôn nào. Một tràng pháo tay cổ vũ cho đội 3. Yeah. Các đội còn lại rất là fair play luôn. Rồi, đây là 3 đội trên sân khấu. Các bạn hãy cử nhanh đội trưởng cho đội của mình đi. Nhanh lên và nghĩ một cái tên cho đội của mình. Nghĩ một cái tên cho đội của mình. Xin nhờ ban tổ chức hãy ghi giúp Phúc tên của 3 đội ạ. Tên của 3 đội ạ. Hãy làm thư ký giúp Hạnh Phúc ạ. Ban thư ký sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Các đội đã có đội trưởng chưa ạ? Rồi. Chúng tôi xin mời một micro dành cho đội 1.
Và xin chào tất cả mọi người ạ. Tên đội của bọn con là Bộ Lăng Siêu Đẳng ạ. Bộ Lăng Siêu Đẳng ạ. Bộ Lâm Siêu Đẳng ạ.
Các bạn có nghe rõ là gì không? Khó nghe quá, nói rõ nào.
Dạ, tên của đội con là Bộ Lâm Siêu Đẳng ạ.
Bộ Năm Siêu Đẳng. Đấy, đội 1, bộ 5 siêu đẳng. Ai cổ vũ cho đội 1? Bây giờ là chấm điểm cả điểm cổ vũ luôn này. Tổ 1, 2, 3, 4 đâu nhở? Đấy. Nào bây giờ mình sẵn sàng này. Ai cổ vũ cho đội 1? Các bạn đã chốt chẳng pháo tay này chưa? Có cần vỗ tay lại cho khí thế hơn không? Có đúng không? Chúng ta sẽ thi xem đội nào cổ vũ lớn hơn này. Ai cổ vũ cho đội 1? Xin cảm ơn. Vừa rồi là đội 5 siêu đẳng. Và tiếp theo đội số 2. Chúng ta sẽ cùng làm quen với đội số 2. Xin mời.
A Di Đà Phật, con đội con tên là năm anh em siêu nhân ạ.
Sao ạ? Sao ạ?
Bắt chiếc rồi ạ. Bắt chiếc rồi.
Nghe cứ như lạc vào thế giới hoạt hình tuổi thơ. Năm anh em siêu nhân. Rồi, năm anh em siêu nhân đối đầu với bộ 5 siêu đẳng. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Đội số 2, năm anh em siêu nhân ạ. Chúng ta sẽ cùng làm quen với đội... À, trước khi làm quen với đội 3, ai cổ vũ cho đội 2? Bé quá, bé quá. Ê, vỗ tay hò reo thật lớn. Ai cổ vũ cho đội 2? Ok. Nào, tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng làm quen với đội 3.
Dạ vâng, đội số 3 chúng em tên là Ngũ Hổ ạ.
Ngũ Hổ. Ghê gớm này. Đáng gớm này. Rồi. Ai cổ vũ cho Ngũ Hổ? Tiếng hò reo hơi bị bé nhở? Tiếng hò reo bé quá nhở? Làm nào hò reo lớn hơn nhở? Chuẩn bị này, hít hơi căng bụng này. Hò reo thật lớn thật dài và vỗ tay thật lớn dài này. Ai cổ vũ cho Ngũ Hổ? Cảm ơn các bạn. Các bạn cổ vũ quá tuyệt vời luôn. Và một tràng pháo tay thật lớn cho cả ba đội của chúng ta. Nghe cổ vũ nó hoành tráng nhưng mà đến với thử thách thì sẽ khó nhằn hơn. À, các bạn đội trưởng thân mến, các bạn có nghĩ là thử thách của chúng ta ngày hôm nay là gì, có khó không nhỉ? Nào, đội 1.
Đối với đội con thì không có gì là khó.
Không có gì là khó. Các bạn mà cổ vũ cho đội nào, đội mình mà trả lời hay là thế nào đấy phải vỗ tay chứ. Nào, bạn cảm thấy có khó không?
Dạ không ạ, à, không có gì là khó với bộ 5 siêu đẳng ạ.
Đấy, đội 2 các bạn cảm thấy thế nào? Có run hồi hộp không?
Khá hồi hộp.
Hồi hộp là phải vỗ tay lớn để cho các bạn bớt hồi hộp. Đội 3, lúc này các con cảm thấy thế nào?
Vâng, dạ, đội Ngũ Hổ chúng em chiến từ cái tên rồi ạ.
Chiến từ cái tên. Yeah. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình ngày hôm nay. Đến từ Chúa Hạnh Phúc, chúng ta vừa học kỹ năng đứng nói trước đám đông, tự tin trước đám đông và thuyết trình trước đám đông. Bây giờ các bạn sẽ phải thuyết trình hoặc là nói hoặc là kể một câu chuyện. Trước khóa tu của chúng ta ngày hôm nay, độ dài là khoảng 3 phút. Khoảng 3 phút các bạn nhé. Đề tài, chủ đề, tự lựa chọn. Tự lựa chọn. Ok chưa ạ? Nắm vững chủ đề chưa ạ? Dễ chưa ạ? Dễ. Nhưng mà phải có cái khó chứ. Dễ thế thì ai cũng nhất. Nhớ lại này, đề tài của chúng ta đó là mỗi đội sẽ tự thuyết trình hoặc nói hoặc kể một câu chuyện dài khoảng 3 phút. Chủ đề tự lựa chọn. Ai là người thuyết trình? Có thể là một người, có thể là hai người trong đội hoặc kể cả 5 thành viên của cả đội cùng tham gia nói, cùng tham gia thuyết trình cũng được ạ. Đây là do sự phân công của các bạn nhá. Không nhất thiết phải là một người. Nếu như mà chúng ta không thể nhớ được thì chúng ta sẽ phân ra cho dễ nhớ. Đồng ý không ạ? Rồi. Nhưng chúng ta sẽ có thêm một thử thách sau đây. Một thử thách đó là các bạn sẽ bốc thăm từ ngữ có trong bài thuyết trình của mình. Tức là mỗi một đội sẽ bốc thăm và bắt buộc trong bài nói của các bạn phải xuất hiện những từ ngữ mà chú Hạnh Phúc đưa ra cho các bạn. Và xin mời những từ ngữ của chúng ta lên trên sân khấu. Xin mời ạ. Các bạn lưu ý nhá, các bạn nói đề tài nào cũng được, chủ đề nào cũng được, nhưng miễn sao là các bạn sẽ phải nói có từ mà các bạn đã bốc thăm trong bài nói của các bạn. Ví dụ, chú bốc thăm một từ. Loa. Bạn nói đề tài nào cũng được, miễn sao trong bài nói của mình phải có chữ loa. Hiểu chưa ạ? Nhưng mà không phải chỉ có một chữ, mà một đội của chúng ta sẽ có đến 5 chữ ạ. 5 chữ ạ. Xin mời đội số 1 ạ. Và xin mời tổ thư ký sẽ ghi lại những chữ của đội 1 cho Hạnh Phúc ạ. Bốc 5, bốc 5 ạ, không được nhìn ạ. Bốc ngẫu nhiên ạ. Từ từ. Ok ạ. Nào, xin mời đội trưởng sẽ công bố 5 từ ạ. Xin mời tổ thư ký sẵn sàng chưa ạ? Đội 1 của chúng ta tên là
Bộ 5 siêu đẳng ạ.
Bộ 5 siêu đẳng. Và 5 từ dành cho Bộ 5 siêu đẳng. 5 từ bắt buộc có trong bài thuyết trình của mình đó là:
từ đầu tiên là từ củ khoai ạ.
Củ khoai.
Và tương lai ạ.
Tương lai.
Em bé ạ.
Em bé.
Và nhí nhố.
Nhí nhố.
Và đôi giày.
Đôi giày. Một tràng pháo tay dành cho Bộ 5 siêu đẳng. Các bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ ngay từ bây giờ ạ. Nhanh 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 nhanh, làm việc nhanh. Chúng ta có bút giấy ở kia. Bút giấy ở kia luôn. Đó. Bây giờ sẽ là đội số 2. Đội số 2. Ai sẽ người bốc thăm ạ? Xin mời. 5 tờ giấy chứa đựng 5 từ ngữ không liên quan với nhau. Các bạn hãy tìm mắt xích, hoặc là thuyết trình, hoặc là bài nói, hoặc kể một câu chuyện. Miễn làm sao hãy móc xích 5 từ này lại với nhau trong bài nói của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 từ của đội số 2. Đội tên là
Năm anh em siêu nhân.
Năm anh em siêu nhân sẽ có 5 từ sau đây đó là:
từ đầu tiên là từ mặt trăng.
Mặt trăng.
Từ số 2 là từ gian ác.
Gian ác.
Từ số 3 là từ lớp học.
Lớp học.
Từ số 4 là từ hệ điều hành.
Hệ điều hành. Các bạn hãy giữ lại những cái từ này của đội mình ạ. Từ số mấy rồi ạ?
Từ số 5 là từ hiền lành.
Hiền lành ạ. 5 từ rồi đúng không ạ? 5 từ rồi đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã có 5 từ của đội số 2. Có cả gian ác, có cả hiền lành. May đấy ạ. May quá ạ. Các bạn hãy tập trung lại suy nghĩ ạ. Giấy tờ ở chỗ kia ạ. Đó, rồi. Đội số 3, xin mời các bạn đứng ra đây ạ. Các bạn đội 1, đội 2 nhanh chóng bàn bạc nhá. Đội số 3 thân mến, các bạn nghĩ sao về thử thách ngày hôm nay?
Đội chúng em thấy thử thách khá là thú vị ạ.
Có khó nhằn không ạ?
Cũng có một chút khó nhằn ạ.
Em nghĩ sao về thử thách của hai đội trước? Có từ nào mà các em cảm thấy khó khăn không, hoặc là khó đưa vào câu chuyện không?
Dạ em thấy các từ nó cũng hơi khó để liên kết với nhau. Thế là em nghĩ để xếp thành một câu chuyện thì cũng có hơi chút khó khăn đấy.
Theo em điều khó khăn nhất là gì, và làm thế nào để mình có thể link được các từ lại với nhau?
Theo em cái khó khăn nhất là các tính từ và các danh từ đấy gần như nó không có mối liên hệ, không có mối liên hệ với nhau. Và như đội số 2 vừa rồi bốc được chữ hệ điều hành và mặt trăng thì em cũng không biết là các bạn sẽ sắp xếp thế nào cho nó hợp lý.
Mình cho hệ điều hành mặt trăng thôi. Ví dụ thế. Rồi ok ạ. Với những cái từ khó quá thì các bạn hãy nghĩ ra một cái khái niệm mới mà các bạn cho rằng là sẽ gây sự thú vị đối với khán giả. Thực ra là không quá khó đâu. Trí tưởng tượng của các bạn rất là phong phú, và chú tin rằng là với trí tưởng tượng này, với óc sáng tạo của các bạn và với tư duy của các bạn sẽ dễ dàng hoàn thành được thử thách này của chú Hạnh Phúc. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta kể câu chuyện đấy bằng cách nào, và hãy nhớ những tinh thần, tư thế, tác phong mà chú Hạnh Phúc đã chia sẻ với các bạn. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng để bốc thăm thử thách của mình chưa?
Dạ, đội em đã sẵn sàng rồi ạ.
Xin mời đội Ngũ Hổ. Và sau đây là ngũ từ dành cho các bạn, đó là... năm từ dành cho các bạn. Đó là... xin mời đội Ngũ Hổ của chúng ta công bố.
Dạ, đội Ngũ Hổ chúng em có từ đầu tiên là rũ rượi.
Rũ rượi. Rũ rượi.
Từ số 2 là hồng xiêm ạ.
Hồng xiêm. Ai thích ăn hồng xiêm ạ? Giơ tay ạ. Wow. Chú Hạnh Phúc cũng rất thích ăn hồng xiêm.
Vâng, có duyên quá đội thứ ạ. Từ thứ 3 chúng em bốc được là từ con hổ ạ.
Con hổ đấy. Có ngẫu nhiên không ạ? Ngẫu nhiên không ạ? Yeah, một tràng vỗ tay cho các bạn Ngũ Hổ đi ạ. Thế là câu chuyện của chúng ta là con hổ ăn hồng xiêm xong trở nên rũ rượi.
Dạ vâng, từ thứ 4 chúng em bốc được là Đức Phật ạ.
Đức Phật ạ.
Từ cuối cùng của chúng em là từ bình hoa.
Bình hoa. Rồi các bạn, xin mời các bạn hãy đến với thử thách của mình ạ. Ở góc bên kia có bút và có giấy ạ. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn ở bên dưới tiếp theo. Dành chút ít thời gian cho ba đội chơi của chúng ta trên sân khấu để có thể là chuẩn bị bài nói, bài thuyết trình. Và chúng ta chờ đợi xem câu chuyện của ba đội chơi ngày hôm nay, ba đội chơi ngày hôm nay như thế nào. Có hấp dẫn, có thú vị hơn câu chuyện mà con hổ ăn hồng xiêm trở nên rũ rượi của chú Hạnh Phúc hay không? Rồi ạ, bây giờ là chút ít thời gian dành cho các bạn ở bên dưới sẽ giao lưu cùng với chú Hạnh Phúc. Các bạn có những câu hỏi nào, có băn khoăn thắc mắc nào, có thể đặt câu hỏi trực tiếp dành cho chú Hạnh Phúc ngày hôm nay ạ. Bất kỳ một câu hỏi nào luôn ạ, đặc biệt là về vấn đề thuyết trình hay là tự tin hay làm MC hay là đi làm truyền hình, hay các bạn có băn khoăn thắc mắc làm thế nào để ăn chay được hay không, vân vân, hãy đặt câu hỏi cho chú Hạnh Phúc nhá. Xin mời các bạn nào. Đây. Trời ơi, chàng trai ngồi đầu, xin mời con lên trên sân khấu. Xin nhờ ban tổ chức cho Phúc mượn một cái micro ạ. Có buổi nào mà mình nghe chia sẻ mà bị nhốn nháo như chú Hạnh Phúc trên sân khấu không? Rồi, chú Hạnh Phúc yêu cầu hơi nhiều đúng không nhỉ? Rồi, xin mời con.
A Di Đà Phật, con chào mọi người, con là Tiến Mạnh ạ. Con muốn hỏi chú là chú có thể chia sẻ nhiều hơn về ngôn ngữ cơ thể được không ạ?
Ngôn ngữ cơ thể. Thế vừa rồi chú dạy như thế nào nhỉ? Mình đứng lên trên sân khấu luôn à? Rồi, có thực hành luôn à? Rồi, phần chân à? Mình đứng thế nào? Đấy chính là ngôn ngữ cơ thể. Phần tay thì thế nào nhỉ? Tay mình để thế nào? Đây, chú sẽ sửa luôn cho con nhá. Đấy, rồi. Cầm micro này mình hơi bị sát này. Mình sẽ để xuống bên dưới đây. Đấy, con nhìn lại cái phần thân mình cầm nào. Đấy, ở đây, nhìn thấy chưa? Đấy, để như thế này. Đó, đứng thẳng người nào. Đứng thẳng người. Vừa rồi mình hỏi chú là, chú Hạnh Phúc ơi, cho con hỏi là con đang hơi già, đang hơi mệt một tí. Có nên như thế không? Mình phải đứng thẳng cái lưng lên, đúng không? Muốn nói thì đưa cao mic lên trên miệng nói, thẳng đầu, ngẩng thẳng đầu lên. Đấy, các bạn đã thấy tư thế khác chưa ạ? Một tràng vỗ tay cho chàng trai của chúng ta. Đây chính là ngôn ngữ cơ thể. Nào bây giờ mình thử mở tay ra nào. Xin chào các bạn. Đấy, đúng không? Nào bây giờ mình thử đi lại một vài bước trên sân khấu nhá. Rồi, mình đứng lùi xuống nào. Mình sẽ làm một bài giới thiệu nho nhỏ nhá. Rồi. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi là Hạnh Phúc và
Tiến Mạnh ạ.
Và tôi là Tiến Mạnh.
Và tôi là Tiến Mạnh.
Rất vui được gặp tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Hạnh Phúc cảm thấy rất là vui khi mà đứng trên sân khấu này, và đặc biệt là làm người dẫn chương trình với một MC nhí Tiến Mạnh. Tiến Mạnh thân mến, không biết là con đã từng dẫn chương trình bao giờ chưa nhỉ?
Con đã từng dẫn rồi ạ.
Con đã từng tham gia dẫn những chương trình nào và cảm xúc của con khi mà dẫn những chương trình đó?
Con thường dẫn những chương trình về học đường hoặc là về ăn uống ạ. Và cảm xúc của con là con thấy rất vui và hào hứng khi được trải nghiệm những cái chương trình đó.
Đấy, khi mà Bình nói ấy, là không phải chỉ là chỉ nhìn chú Hạnh Phúc mà phải quay xuống nhìn khán giả nữa, đúng không? Đấy, lại luôn nào. Nào, đi lại luôn nào. Bắt đầu này. 3, 2, 1, vỗ tay! Xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi là Hạnh Phúc và người bạn dẫn của Hạnh Phúc là...
Tôi là Tiến Mạnh.
Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chú Hạnh Phúc cảm thấy rất là vui khi mà được đứng trên sân khấu này. Thế không biết là bạn MC nhí Tiến Mạnh của chúng ta thì đang suy nghĩ những gì nhỉ?
Em thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia chương trình này ạ.
Ngày hôm nay thì không biết là Tiến Mạnh có món quà hay là điều gì bất ngờ thú vị dành cho các bạn ở bên dưới không?
Em muốn chia sẻ với các bạn là những cái dáng đi cơ bản khi mà các bạn diễn chương trình ạ. Đầu tiên thì nếu như chúng ta bước ra từ cánh gà thì chúng ta sẽ đi như thế này. Hoặc là như lúc nãy thì chúng ta sẽ đi đi thẳng lên và nở một nụ cười thật tươi đối với mọi khán giả.
Wow! Và để nói lời kết cho phần xuất hiện trên sân khấu này ngày hôm nay thì Tiến Mạnh muốn nói điều gì với các bạn khán giả và đặc biệt là các bạn ở độ tuổi của mình mong muốn trở thành MC nhỉ?
Điều đầu tiên khi mà các bạn muốn trở thành MC đó chính là các bạn cần phải có sự tự tin và lòng tinh thần nhiệt huyết. Thứ hai là các bạn phải có khả năng diễn xuất thật là tốt cũng như là biểu đạt tốt.
Một tràng pháo tay thật lớn cho bạn MC nhí Tiến Mạnh. Wow, quá là tuyệt vời. Trước giờ con đã đi học MC ở đâu chưa?
Con chưa ạ.
Con chưa luôn.
Vâng.
Thế con có thích học MC ở chú Hạnh Phúc không?
Con có.
Mong muốn như thế nào?
Con mong muốn là con có thể trở thành một người MC thật chuyên nghiệp để dẫn thêm các chương trình nổi tiếng ạ.
Wow, wow, wow. Chú Hạnh Phúc thấy là bạn Tiến Mạnh có tư thế tác phong rất là tốt này, tiếp thu bài những kiến thức mà chú Hạnh Phúc vừa chia sẻ rất là nhanh. Điều quan trọng nữa là con có sự tự tin, con có sự hoạt ngôn của con nữa. Và chú Hạnh Phúc sẽ dành tặng cho con một khóa học MC miễn phí tại trung tâm của chú Hạnh Phúc. Yeah. Chàng pháo tay vừa rồi bé quá. Chú Hạnh Phúc sẽ dành tặng cho bạn Tiến Mạnh một khóa MC nhí miễn phí tại trung tâm của chú Hạnh Phúc. Cảm ơn Tiến Mạnh rất là nhiều. Rất là tự tin, rất là đẹp trai. Chú tin là sau này là con sẽ trở thành đồng nghiệp với chú mà chắc chắn là con sẽ còn nổi tiếng hơn rất nhiều so với chú Hạnh Phúc. Chú tin là như thế bởi vì là ở tầm tuổi của con chú không được như con đâu. Chú không được tự tin như thế này đâu. Bây giờ nhá, chú chỉ con này, hướng của con bên kia, bên tay trái, quẹo trái, đến với bàn lễ tân. Đấy, có cô Lâm Hà và cô Trang quản lý trung tâm của chú Hạnh Phúc. Các cô sẽ xin thông tin của con. Con có thể cho số điện thoại của con, của bố mẹ. Trung tâm sẽ gửi con lịch học tại trung tâm của chú Hạnh Phúc. Hẹn gặp con trong thời gian sớm nhất. Rồi, có bạn nào hỏi gì chú Hạnh Phúc nữa không nhỉ? Ôi, ở dưới đi nhỉ? Các bạn trưởng nhóm ơi, có thể mời giúp Phúc một bạn ở dưới đi nhỉ? Phúc sẽ đi xuống bên dưới. Các bạn ngồi dưới đây thì có nghe rõ Hạnh Phúc nói ở bên trên không nhỉ? Các anh chị lớn hơn là ngồi ở bên dưới đúng không? Nào, các bạn nào có câu hỏi dành cho Hạnh Phúc không nhỉ? Rồi, xin mời chàng trai. À thôi, dành cho một bạn nữ đi. Xin mời bạn nữ. Nào chạy lên trên sân khấu. Rồi, xin mời bạn nữ này lên sân khấu luôn. Rồi. Bây giờ mình hỏi gì là mình chạy về trên sân khấu luôn. Để thể hiện tư thế tác phong của mình ở trên sân khấu. Những điều mà chú Hạnh Phúc vừa chia sẻ với các bạn. Tiến Mạnh ơi, cho chú xin cái micro được không?
A Di Đà Phật ạ. Con tên là Vũ Thị Hoan, con đến từ Bắc Giang ạ. Câu hỏi của con đặt ra cho chú Hạnh Phúc là khi chú ăn chay trong vòng 7 năm đấy thì chú đã gặp những chướng ngại gì ạ?
Chú không nghe rõ lắm nè, nói to sát mic vào cho chú nè.
Câu hỏi của cháu đặt ra là trong vòng 7 năm chú ăn chay, khi phải làm MC, phải tiếp xúc với rất là nhiều người, thì chú ăn chay chú gặp những chướng ngại gì ạ?
À rồi, trước khi mà chú trả lời, chú muốn hỏi Hoa là con có ăn chay trường không? Hay chỉ ăn chay theo bữa thôi, hay là đợt này mình đến chùa mình mới ăn chay?
Con ăn chay theo bữa đấy ạ.
Ăn chay theo bữa?
10 ngày thập chay ạ.
7 ngày?
10 ngày thập
10
chay.
10 ngày thập chay. 10 ngày một tháng đúng không?
Vâng.
Con duy trì thói quen này trong bao nhiêu lâu rồi?
6 tháng ạ.
6 tháng đúng không? Thế trong suốt 6 tháng vừa rồi thì con thấy khó khăn lớn nhất của con là gì?
Khó khăn của con lớn nhất là mọi người xung quanh của con thì là ăn thịt, còn con thì một mình con không ăn thịt. Thì nhiều người bảo là con có kỳ thị gì đối với thịt đúng không ạ?
Kỳ thị gì với thịt không ạ? Mình trả lời có. Có. Nhưng không phải kỳ thị mà là yêu thương thịt. Đúng không ạ? Mình yêu thương thịt, tức là yêu thương động vật cho nên mình mới ăn chay, đúng không? Thế bố mẹ của con thì có ăn chay không?
Bố của con thì không, còn mẹ thì con cũng ăn chay theo tháng ạ.
À, cũng ăn chay cùng ngày với con luôn.
Vâng.
Thế nó cũng rất là tiện lợi cho con đúng không? Thế nhưng mà mình đi sinh hoạt, ví dụ như là đi dã ngoại cùng với cả lớp của mình mà đúng ngày ăn chay thì con làm thế nào?
Con nghĩ là con sẽ mang hộp cơm của mình đi theo và ngồi một góc nào đó, hoặc là ngồi với bạn bè mình có thể tiếp cận được với bạn đấy mà hiểu được mình là ăn chay ngày đó có ý nghĩa gì.
Cảm ơn Hoa, một tràng pháo tay cho Hoa không? Được không ạ các bạn? Dạ. Yeah. Chú Hạnh Phúc giống như bạn ấy, nhưng mà chú sẽ không ngồi một góc. Chú vẫn cứ ngồi ăn giữa tất cả mọi người. Tức là chú vẫn chuẩn bị đồ ăn của chú. Và... nếu như mà đoàn ekip của chú đi công tác rất là nhiều nơi, rất là xa xôi, thì thực ra mọi người nói rằng là đi xa như thế thì đồ ăn chay có tiện hay không? Thực ra chú nghĩ rất là tiện, chứ mọi người cứ nghĩ là phải phức tạp ấy. Nhưng đồ ăn chay thì tiện hơn, bởi vì sao ạ? Chỉ có rau thôi, có củ quả thôi, thì ở đâu mà chẳng có. Càng đi vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn thì rau củ quả lại thứ là sẵn nhất. Còn thịt thà mới là khó chuẩn bị. Mà đi những vùng sâu, vùng xa, người ta chế biến thịt thà không có sạch ấy. Đoàn chú, nhiều người hay bị đau bụng. Còn chú ăn rau củ quả thôi. Nên là thực ra là mình rất là khỏe. Đấy, cái còn câu chuyện là khi mà ăn cùng với mọi người ấy, thì chú không phải ngồi riêng một góc. Bởi vì là chú cũng có một cái may mắn là mọi người biết đến chú là ăn chay trường rồi. Nên là cả đoàn cũng thường chuẩn bị đồ ăn cho chú. Nhưng ở những tình huống như là mọi người bị quên, cũng làm việc giống như mình bị quên mà không có chuẩn bị đồ chay, thì thôi, mình cứ ngồi với mọi người một chút. Sau đó thì khi mọi người ăn xong rồi thì mình trở về phòng, mình ăn đồ của mình. Và chú chuẩn bị thường là mì chay mang theo này, hoặc là gạo lứt rang này, đấy, hoặc là muối vừng, muối lạc. Là mình khi mà mình ngồi cùng với mọi người không có gì ăn thì mình lấy lạc, lấy vừng ra. Nhưng mà chú không khuyên mọi người như thế, bởi vì nếu như bữa ăn của mình chỉ có cơm và lạc thì chắc chắn là không đủ chất. Chúng ta phải ăn bổ sung cả rau, củ, quả, càng nhiều càng tốt thì mới bù lại lượng protein mà chúng ta không ăn từ thịt, từ động vật. Như thế sẽ tốt hơn. Còn quan trọng nhất là gì ạ? Chúng ta ăn chay không phải là mọi người nhìn mình như thế nào. Con đồng ý không?
Vâng ạ.
Ăn chay không phải để mọi người tôn trọng, không phải để mọi người yêu quý, ôi Hạnh Phúc ăn chay à, cô cũng ăn chay, cô quý lắm. Không phải, đấy là mục đích cuối cùng. Ăn chay không phải để mọi người yêu quý hay ghét bỏ mình, mà ăn chay cái điều quan trọng là ở
trong tâm mình,
trong tâm chúng ta, chính bản thân chúng ta. Chúng ta nghĩ gì, hiểu gì, về việc ăn chay thì chúng ta thực hành nó mà thôi. Ai hiểu thì chúng ta chia sẻ với người ta. Ai không hiểu, ghét mình, kỳ thị mình thì mình sẽ
cảm thông và bảo cho họ hiểu.
Chính xác ạ, và mình sẽ tìm một cái cơ hội nào đó có thể dễ dàng hơn để chia sẻ với họ. Ví dụ mời họ đến với những khóa tu như thế này, đúng không? Thỉnh thoảng có dịp nào đó nhắc đến ăn chay, nhắc đến Phật pháp thì mình cũng có thể nói thêm một vài câu cho họ, và mưa dần thấm lâu họ cũng sẽ hiểu. Và chú hạnh phúc đến bây giờ, chú cảm thấy rất là may mắn khi mình đi đâu mình cũng được tiếp đón này, mình cũng được chào đón này, mặc dù cả mâm mọi người ăn mặn, một mình ăn chay, suất riêng của mình để ở đấy. Thì mọi người còn, đôi khi mọi người còn là: Hạnh Phúc ơi, cho mình ăn một chút nhá, cho mình lấy đồ này ăn nhá, cả mâm toàn thịt là thịt, lấy tí rau của Hạnh Phúc nhá, lấy tí đậu của Hạnh Phúc nhá. Mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và chú mong là con sẽ thực hành được việc ăn chay này cùng với mẹ của con, và nếu như có thể thì mình gia tăng số lượng ngày của mình ăn chay lên. Cảm ơn con rất là nhiều. Xin mời con về chỗ nào. Còn bây giờ có bạn nào một câu hỏi cuối trước khi đến với phần thuyết trình của các bạn tiếp theo? Xin mời bạn nào đang giơ tay đấy, con đấy. À, xin mời lên trên sân khấu, xin mời con. Chào con. Con có thể giới thiệu với mọi người đây con tên là gì ạ? Con mời thầy ạ. A Di Đà Phật, con mời thầy.
Nam mô ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con tên là Phạm Đăng Minh ạ. Con tên là Phạm Đăng Minh ạ.
Rồi. Tay để đâu? Nào, khép lại. Đúng rồi. Nào. Câu hỏi của con dành cho chú Hạnh Phúc là gì nhỉ?
À, chú bạn đi bao nhiêu vùng miền và gặp bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khổ rồi nhỉ chú?
Nào, nói chậm lại cho chú nghe nào. 2, 3.
À, chú đi bao nhiêu vùng miền và gặp bao nhiêu bạn nhỏ rồi à chú?
Tại sao con lại tò mò điều này?
Vì con ít xem Cặp Lá Yêu Thương ạ.
Con chưa xem bao giờ đúng không? Hay là ít xem?
Thì thoảng thôi ạ.
À, không sao cả. À, nếu như có thời gian thì con có thể xem những chương trình của chú Hạnh Phúc làm, hay là những chương trình thiện nguyện tương tự, thì mình cũng sẽ hiểu hơn các bạn nhỏ ở trên khắp đất nước Việt Nam. Chú Hạnh Phúc thì làm chương trình Cặp Lá Yêu Thương tính đến bây giờ là 7 năm rồi, và chú đi khắp tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, và không chỉ là đến với thành phố là nơi mà rất dễ đi lại, mà chú còn đi vào cả các huyện, các bản rất là xa nữa. Có những huyện mà đi mất cả một ngày, gần nửa ngày trời, tức là từ thành phố mà đi, và thêm huyện nữa là mất cả nửa ngày. Rồi sau đó mình tiến hành, mình quay, mình ghi hình ở đấy, và đến lúc mình đóng máy, mình đi về được nơi nghỉ của mình ấy, có khi là tối muộn. Và ăn uống thì là tiện đường, trên đường có cái gì thì ăn cái đó, đó. Chứ cũng không có cố định là mình được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Đấy là những nơi, những địa điểm mà chú Hạnh Phúc đến. Còn bao nhiêu em nhỏ thì rất rất nhiều. Một tỉnh thành mà chú đi thì có khi gặp đến cả 10 em, cũng có khi gặp đến 20 em, rất là nhiều em. Và trong suốt 7 năm vừa qua thì gặp rất rất nhiều các bạn nhỏ. Điều mà chú Hạnh Phúc muốn chia sẻ với con á, cũng như là các bạn ở đây, là thực ra khi mà bước chân ra khỏi cánh cửa nhà của mình ấy, thì mới thấy cuộc sống này có quá nhiều thứ khác nhau. Bản thân chú Hạnh Phúc được sinh ra, may mắn sinh ra trong một gia đình đến bây giờ là gọi là khá một chút, khá giả, và không phải lo lắng đến điều kiện về kinh tế. Nhưng nếu như mình không bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình thì mình không biết được rằng là có quá nhiều bạn nhỏ, có quá nhiều hoàn cảnh khác nhau, khó khăn đến mức như thế. Có những bạn ở Hà Giang, các bạn không có cơm để ăn, các bạn ấy ăn mèn mén. Các con có biết mèn mén là gì không? Là ngô phơi á, xong là xay nhỏ ra đấy. Cái bột ngô đấy chỉ có ăn không với nước trắng thôi. Đấy là những bạn như vậy. Có những bạn thì không biết đến mùi thịt là gì, chỉ có đi mua thịt mỡ mà còn thừa ngoài chợ, về chiên lên, lấy dầu thì để nấu các món khác, nhưng mà cái thịt đó kho lên. lại ăn cùng với cơm, tức là cũng không có thịt giống như mà mình vẫn ăn bình thường. Có nhiều bạn thì cả năm không bao giờ biết đến một tấm áo mới là gì cả. Rất rất nhiều các bạn nhỏ như vậy, và cái ăn cái mặc đều rất là thiếu thốn. Và Chúa Hạnh Phúc đi như thế mới thấy rằng là mình sinh ra trong cuộc sống này được đầy đủ tất cả mọi thứ, từ đồ ăn, thức uống, cái mặc, được đi học, là đã ra một sự rất là may mắn trong cuộc đời của mình rồi. Và chính vì thế điều đó thôi thúc chú Hạnh Phúc tiếp tục đi làm chương trình Cặp Lá Yêu Thương nhiều hơn, và làm những phóng sự về các em nhỏ nhiều hơn, để có thể là kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Và mong rằng là sức nhỏ bé của mình là làm truyền hình ấy, có thể làm thay đổi cuộc sống của nhiều bạn nhỏ của Cặp Lá Yêu Thương. Và bằng chứng là trong suốt 7 năm vừa qua, ekip thực hiện chương trình của bọn chú Cặp Lá Yêu Thương, không chỉ riêng chú đâu, mà chú còn có rất nhiều đồng nghiệp nữa, các anh chị phóng viên, quay phim, tổ chức sản xuất chương trình, tất cả đã cùng nhau và giúp đỡ cho 4.500 em nhỏ trên khắp đất nước Việt Nam. Đó. Các bạn ấy được tiếp tục đi học và tiếp tục đến trường. Và điều quan trọng là trong 7 năm có nhiều bạn đi du học ở nước ngoài, và có đến gần 100 bạn nhỏ đang là sinh viên của các trường đại học rồi. Các bạn nghĩ sao ạ? Cũng có bạn khi bắt đầu mà Cặp Lá Yêu Thương đến thì các bạn ấy đang học lớp 11, 12, và khi mà đến bây giờ thì các bạn đã tốt nghiệp ra trường và có công ăn việc làm rồi, và các bạn lại quay trở lại giúp đỡ cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi vì là mỗi tháng chỉ có 200.000 đồng để hỗ trợ cho một bạn nhỏ khác, nên các bạn ấy sẵn sàng trích cái phần lương của mình, dù được 7 triệu, 8 triệu hay 10 triệu một tháng ấy, thì các bạn lại trích cái phần lương của mình cho vào quỹ Cặp Lá Yêu Thương để tiếp tục giúp đỡ cho những bạn nhỏ khác. Bởi vì các bạn nghĩ rằng là trước đây mình đã từng được giúp đỡ nên các bạn ấy mới có được ngày hôm nay, nên các bạn lại quay trở lại, các bạn giúp đỡ tiếp cho những bạn nhỏ khác. Và đó chính là thành công của chương trình, và đấy là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất của những người thực hiện chương trình, giống như là chú Hạnh Phúc. Cảm ơn con rất nhiều với một câu hỏi rất là ý nghĩa, để cho chú Hạnh Phúc có thể chia sẻ được nhiều hơn với các bạn trong khóa tu ngày hôm nay. Cảm ơn con. Ba đội chơi của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Đội chơi số 1 ạ. Chúng tôi xin được mời những từ ngữ của đội 1 xuất hiện trên màn hình ạ. Có chưa ạ? Bộ 5 siêu đẳng, Củ Khoai, Tương Lai, Em Bé, Nhí Nhố và Đôi Giày ạ. Đó. Bây giờ mình có thể là để một màn hình LED là cái này, một màn hình LED vẫn live cho các bạn ở xa có thể nhìn thấy sân khấu được không ạ? Có làm được điều đấy không ạ? Không ạ. Củ Khoai, Tương Lai, Em Bé, Nhí Nhố và Đôi Giày ạ. Các bạn nhớ được chưa ạ? Rồi ạ, để phục vụ cho các bạn ở bên dưới có thể nhìn thấy ạ, thì xin mời đội live của chúng ta. Mình bắn chữ đi, mình bắn chữ ở dưới màn hình live có được không ạ? Khó. Ok ạ. Thôi ạ, bây giờ mình trở lại. Củ Khoai, Nhí Nhố, Em Bé, Đôi Giày và
Tương Lai.
Tương Lai. Một tràng vào tay cho đội số 1 của chúng ta.
À, dì, và, con xin sau đây con xin giới thiệu câu chuyện của tổ con, của đôi con kể ạ, câu chuyện về Em Bé Hạnh Nhân ạ.
Ngày xưa có một em bé rất đáng yêu tên là Hạnh Nhân. Em bé sinh trong gia đình nghèo khó, thiếu thốn, mỗi ngày chỉ được ăn một củ khoai sống qua ngày. Nhưng em bé rất đáng yêu và lạc quan. Em bé có sở thích đam mê và những đôi giày.
Hàng ngày em bé đều đến lớp học rất chăm chỉ, nhưng xung quanh em chỉ toàn những đứa bạn nhí nhố, không có chí tiến thủ. Em ấy đã tự tách mình ra để học tập và phấn đấu, phát triển bản thân với một ước mơ là thành công trong tương lai.
Và mặc kệ những người bạn luôn rủ rê em đi chơi, Những đứa bạn ham chơi của em vẫn đang cày game ở ngoài net và nghiện quay top top thì em đang cố gắng từng chút vì những ước mơ của mình ạ. Và mặc kịch và em không quan tâm đến những lời nói như bạn ơi mình cùng đi chơi net đi hay là bạn ơi chúng mình ra net chơi follow tilo đi ạ.
Trong suốt 15 sau, bạn đã khởi nghiệp thành công trong doanh nghiệp của mình. Và bạn đã có riêng một thương hiệu mang tên Gucci Or. Thương hiệu Gucci Or của bạn khá là nổi tiếng, vương tầm vũ trụ. Đến cả các ngôi sao nổi tiếng như Ronaldo cũng đi giày của bạn. Đặc biệt ở chùa Khai Nguyên, những đôi giày đó rất được ưa chuộng. Ví dụ như bây giờ là những đôi dép tổ ong ấy ạ.
Các bạn ơi, đó là câu chuyện về em bé Hạnh Nhân. Thì qua câu chuyện này, nhóm chúng mình muốn gửi tới tất cả những người ngồi ở trên, ngồi ở trong hội trường ngày hôm nay một bài học rất quan trọng. Các bạn có nhớ rằng khi em bé Hạnh Nhân nhận thấy xung quanh mình toàn những người không có chí tiến thủ, không có chính kiến, rồi là chỉ có ham chơi thôi, thì bạn đã tự tách bản thân mình ra, thực sự học tập và thực sự đi tìm những người giỏi để học tập theo. Thì bạn làm điều đó bởi vì bạn ấy thấy thời gian có hạn. Nhiều người nói thời gian là tiền, thời gian là vàng là bạc, nhưng thời gian không phải tiền, thời gian không phải vàng là bạc. Bởi vì bạn luôn có thể kiếm thêm tiền, nhưng bạn không bao giờ có thể lấy thêm thời gian. Vì vậy hãy dành thời gian của các bạn cho những người thực sự xứng đáng, cho những việc thực sự quan trọng. Nếu như bạn nhận thấy xung quanh của mình chỉ toàn những đứa bạn ham chơi, chỉ toàn những đứa bạn hay rủ rê mình đi chơi net, chỉ toàn thấy những người bạn mà không giúp mình tiến bộ được, thì hãy tách bản thân mình ra, đi tìm những người thực sự xứng đáng, dành trọn thời gian, sự yêu thương, sự quan tâm và thời gian cho họ. Tất cả chỉ là sự lựa chọn. Và mình tin rằng chỉ tất cả các bạn ngồi đây mới biết được ai thực sự quan trọng cho bản thân mình, những công việc gì thực sự quan trọng cho các bạn ở hiện tại và tương lai. Và nếu các bạn làm được như vậy, mình tin các bạn sẽ có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.
Quá tuyệt vời ạ. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện của đội 1 ạ? Wow. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm thời mình đứng ở bên dưới để lắng nghe các bạn đội 2 nhá. Xin mời đội số 2 ạ. Alo. Bạn nào cổ vũ cho đội 2 ạ?
Alo. Alo.
Câu chuyện của đội 2 bắt đầu, xin mời.
Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Viên Thùy, đến từ đội 5 anh em siêu nhân. Và bên đây của tôi là chị
Lê Đạo Minh Lý. Sau đây là bài thuyết trình của chúng tôi. Xã hội hiện giờ với công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì vấn đề thiếu hụt điện là một vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Vì vậy, trong tương lai chúng ta nên xây dựng một trạm phát điện trên mặt trăng. Từ đó chúng ta sẽ phát triển một hệ điều hành dùng riêng cho trạm phát điện này để đào tạo những người có chuyên môn làm việc đó. Chúng tôi đã có những lớp học chuyên về vấn đề này.
Tuy nhiên, trong những lớp học đó sẽ có rất nhiều người đăng ký và cũng có rất là nhiều tính cách khác nhau. Cũng có thể nói như là hiền, ác. Và những người hiền lành luôn hết mình làm việc cho cộng đồng, cho mọi người. Và những người dân ác luôn chiếm những cái công nghệ đó chỉ làm của riêng cho mình. Với sự tuyên truyền gắt gao của các nhà khoa học thì những người gian ác, tôi tin chắc rằng họ sẽ không thể nào có thể bước tới được những cái mặt trăng. Và qua những cái quá trình nghiên cứu này,
chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ có những nhà máy phát điện trên mặt trăng để cải thiện tình trạng thiếu điện trên toàn cầu này không còn tiếp diễn nữa.
Đây là phần thuyết trình của chúng tôi. Kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn đội số 2. Và chú Hạnh Phúc biết là lý do vì sao mà mình lại nghĩ ngay đến nhà máy phát điện trên mặt trăng. Bởi vì hôm nay quá nóng. Đúng không ạ? Phát điện nhiều là chúng ta không phải lo về điện nữa. Trên khắp toàn cầu đúng không ạ? Nghe như tiếng sấm. Đội 3 sẵn sàng chưa ạ? Đội 3 ạ. Và tiếp theo xin mời phần thuyết trình của đội số 3. Đội số 3 của chúng ta có những từ ngữ gì ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Xin mời đội 3 trở về sân khấu ạ. Đội 3 của mình có những từ gì nhỉ?
Dạ, cháu thưa chú là đội của cháu có 5 từ là từ Đức Phật.
Đức Phật.
Con hổ. Bình hoa. Hồng xiêm.
Rũ rượi. Rồi, cái này mình không cần nữa, mình bỏ vào trong túi áo ấy.
Đấy.
Rồi. Sẵn sàng chưa nhỉ? Một tràng pháo tay dành cho đội 3, đội cuối cùng ạ. Bắt đầu, xin mời.
Trong những câu chuyện của nhà Phật mà em được nghe thì em ấn tượng nhất với câu chuyện Đức Phật vượt thành xuất gia mà em được nghe từ thầy chùa ở làng. Còn nhớ sáng ngày hôm đó là một buổi sáng trang nghiêm thanh tịnh. Trong chùa được bài trí rất cẩn thận với hàng chục bình hoa rực rỡ, xen kẽ là những đĩa hoa quả như cam, bưởi, hồng xiêm. Được bài trí rất ngăn nắp, gọn gàng. Dưới không khí trang nghiêm đó, câu chuyện của thầy em bắt đầu. Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã tuổi đã cao mà không có con. Mãi đến khi hoàng hậu Ma Gia được 40 tuổi và vua Tịnh Phạn được 50 tuổi thì họ mới sinh ra được một đứa con đặt tên là Tất Đạt Đa. Do vậy, vì là con một lại là con cầu tự nên thái tử Tất Đạt Đa rất được cưng chiều. Từ bé đến lớn, ngài được vua cha sắp xếp sao cho không để thầy phải thấy một cảnh khổ nào. Đức vua làm như vậy là do trong một là vì lời tiên đoán của một vị tiên nhân có tên là A Tư Đà nói rằng sau này thái tử Tất Đạt Đa sẽ xuất gia trở thành một bậc chuyển luân pháp vương cứu độ trời người. Vậy nên vua Tịnh Phạn phải tránh không cho thái tử Tất Đạt Đa thấy những cảnh khổ, luôn cho thái tử Tất Đạt Đa sống trong nhung lụa vui vẻ lạc thú để thái tử không có mong muốn bỏ nhà xuất gia. Trong thế nhưng vua kế hoạch lần này của vua Tịnh Phạn đã để sơ hở khi thái tử Tất Đạt Đa đã lẻn ra khỏi thành được tới 4 lần thông qua các cửa thành Bắc Nam Đông Tây. Ngài khi vượt thành xuất ra, khi ra ngoài các cổng thành, Ngài thấy rõ các cảnh khổ đau, sinh lão bệnh tử. Và ở cửa thành cuối cùng, Ngài đã thấy một vị đạo sĩ dáng người trang nghiêm thanh tịnh, không vướng bận một chút khổ đau. Từ đó trong Ngài đã dấy lên tâm muốn xuất gia học đạo. Lớn lên, thái tử Khôi Ngô tuấn tú, văn võ song toàn, vua cha đã lại ràng buộc Ngài thêm bằng cách cưới cho Ngài một vị công chúa rất xinh đẹp tên là Gia Du Đà La. Một năm sau thì hai người có được một đứa con đặt tên là La Hầu La. Giờ đây thái tử vốn đã bị ràng buộc với vua cha, lại còn phải chịu thêm sự sợi dây từ vợ và con, nên mặc dù đứa con chào đời thông minh bụ bẫm, nhưng thái tử không hề vui. Trong một bữa yến tiệc mà vua Tịnh Phạn tổ chức, khi bữa tiệc kết thúc, các quan thần, các vũ công sau một cuộc chơi mệt mỏi đã nằm la liệt rũ rượi ra. Thái tử nhìn thấy mà chán ghét, bởi cảnh đó quá phàm tục. Ngay lúc đó thái tử đã quyết định rằng phải xuất gia thôi, ngay thời khắc này, nếu không để chậm thêm sẽ không còn cơ hội nữa. Và thế là ngay trong đêm đó, cưỡi con ngựa kiền chắc cùng với một người hầu tên là Sa Nặc, thái tử đã vượt thành xuất gia, bắt đầu một hành trình cực kỳ gian khổ nhưng cũng cực kỳ cao quý. Câu chuyện của nhóm năm con hổ đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.
Xin cảm ơn các bạn và xin mời ba đội chơi của chúng ta trở về sân khấu ạ. Xin mời. Xuất sắc ạ. Các bạn quá tuyệt vời. Thực ra chia sẻ với các bạn khán giả đang ngồi bên dưới, các bạn tu sinh đang ngồi bên dưới, chú Hạnh Phúc nghĩ ra những từ này thực sự là nhìn thấy cái gì là viết vào trong đấy. Tức là mình không hề có sự liên quan gì với nhau cả, bởi vì là muốn tận dụng sự tư duy sáng tạo của các bạn, nên là những từ ngữ phải không liên quan với nhau. Thế mà các bạn sắp xếp được thành một câu chuyện đã là rất tuyệt vời rồi ạ. Một tràng pháo tay thật lớn cho cả ba đội chơi của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn quá tuyệt vời, chú thật sự là rất là khâm phục các bạn. Yeah, quá là tuyệt vời. Bây giờ thật là công tâm ạ, thật là công tâm. Bỏ qua sự phân công từ đầu, chúng ta cổ vũ cho ba đội chơi ạ. Các bạn hãy vỗ tay cho đội chơi nào mà theo các bạn là xuất sắc nhất nha. Ai nghĩ rằng đội số 1 là đội chiến thắng? Wow, wow, unbelievable, wow. Ai nghĩ rằng đội số 2 là đội chiến thắng? Sao ít thế nhở? Đội số 2 nhà máy phát điện mặt trăng, ai nghĩ rằng là đội chiến thắng? Sao ạ?
Chắc tại hôm nay trời hơi nóng ạ.
Thế vừa trong khoảnh khắc lúc trước là nó dịu mát đúng không? Khoảnh khắc trước cổ vũ cho đội 1 là dịu mát. Rồi ạ. Ai nghĩ rằng đội số 3 là đội chiến thắng? Tiếng vỗ tay trên sân khấu to hơn ở bên dưới. Xin được hỏi lại, ai cổ vũ cho câu chuyện về Đức Phật chiến thắng ạ? Câu chuyện rất ý nghĩa, nhưng chúng ta muốn lan tỏa nhiều hơn nữa đến mọi người về Phật giáo thì chúng ta phải kể thuyết phục hơn. trôi chảy hơn. Các bạn đồng ý không? Nhưng mà chú thực sự chú cũng rất thích là câu chuyện của đội số 3, bởi vì là thông qua câu chuyện của các bạn thì nhiều bạn sẽ được ôn lại kiến thức của mình về Đức Phật như thế nào, người sinh ra từ đâu, người là hoàng tử đất nước nào, mặc dù có vợ con rồi nhưng mà quyết định là vẫn buông bỏ tất cả để đi tìm chánh đạo. Cảm ơn các con. Và với riêng chú Hạnh Phúc thì cũng có những cảm nhận của riêng mình. Xin mời phần quà của chúng ta trở về sân khấu ạ. Xin mời những phần quà trở về sân khấu ạ. Các bạn sẽ nhận được những chiếc vòng tay hoặc là những đồ vật lưu niệm từ phía ban tổ chức khóa tu ngày hôm nay theo giải nhất, nhì và ba. Và đồng thời các bạn cũng sẽ nhận được voucher 500.000 đồng cho mỗi khóa học của Hạnh Phúc ạ. Và bây giờ sẽ là phần công bố. Sẽ là phần công bố. Bây giờ chúng ta cùng đứng lùi xuống nào. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đứng ngang chú Hạnh Phúc nào. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn. Rồi. Và xin được chúc mừng đội. Xin được chúc mừng đội số 3 là đội giành được giải 3. Xin mời đội số 3 lên trên sân khấu, lên giữa nào. Các bạn ơi, cổ vũ cho đội số 3 nào. Giải 3 là một chiếc vòng đeo tay của nhà Phật. Chúc mừng. Chúc mừng. Ôi dồi, bạn này nhiều vòng quá. Bạn này nhiều vòng, chắc phải cho bạn gái một cái. Đây, đeo luôn, đeo luôn. Đó. Chúc mừng. Ra voucher, voucher, voucher. Vỗ tay các bạn ơi. Đội số 3 chúng ta tạm thời đứng sang cánh phải. Đấy. Còn hai đội, đội số 1 và đội số 2, xin mời hai đội trưởng đi lên trên giữa. Rồi. Micro của chúng ta đâu rồi? Micro của chúng ta đâu rồi? Micro đâu rồi ạ? Phỏng vấn cảm xúc ạ. Giống kiểu thi hoa hậu. Thì hoa hậu, hai bạn nắm tay nhau nào, nắm tay nhau cái nào. Đấy, quay mặt vào nhau cái. Chia sẻ cảm xúc như là thi hoa hậu nào. Rồi cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào?
Dạ, cảm xúc của con rất là vui vẻ và phấn khởi ạ.
Cảm xúc con là hồi nè, rất vui vẻ.
Rồi, bây giờ bạn nào nghĩ là đội mình chiến thắng?
Chắc chắn là đội con rồi.
Ồ, chắc gì?
Con nghĩ đội con chắc chỉ đứng thứ hai thôi ạ.
Sao mình chưa thi, mình vừa thi xong, chưa công bố kết quả. Mình cứ tự tin lên. Tự tin lên. Đội số 1, các bạn vẫn nhớ câu chuyện về cậu bé Hạnh Nhân bán giày hàng hiệu tên là Gucci Dior. Đấy. Đội số 2 của chúng ta, câu chuyện về nhà máy phát điện trên mặt trăng. Rồi. Và bây giờ một cái tên sẽ được sướng lên. Đội số đội số 2, hãy chúc mừng cho đội số 1 vì đội số 1 là đội chiến thắng. Đội số 1
xuất sắc về nhất, xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời đội số 1 tạm thời lui xuống trước. Chúng ta sẽ trao quà cho đội số 2. Xin mời đội số 2 bước lên trên ạ. Phần quà của chúng ta cho đội số 2: Một chiếc vòng cổ. Wow. Bằng ngọc đúng không ạ? À không phải ngọc ạ, đá quý, kim cương. Chúc mừng đội số 2. Đội số 2 đã về số 2.
Cảm ơn chú ạ.
Vòng rất là đẹp. Đẹp quá. Một tràng pháo tay dành cho đội số 2 của chúng ta. Xin mời đội số 2 về phía thay thế đội số 1. Thay thế vị trí số 1 ạ. Đấy, sang phía bên đây, sang bên đây. Và đây là đội chiến thắng. Đội số 1, xin chúc mừng. Chúc mừng đội số 1. Phần quà của chúng ta. Wow, rất đẹp các bạn ạ. Móc treo đẹp quá. Mỗi bạn sẽ có một phần quà và voucher 500.000 đồng cho mỗi khóa học, cho mọi khóa học của chú Hạnh Phúc nhé. Các khóa học của chú Hạnh Phúc thì đều học trực tiếp hoặc là online đều được, nên là các bạn đều có thể đăng ký. Một tràng pháo tay dành cho đội chiến thắng. Và một được ạ, xin một kiểu ảnh được ạ. Đây, Phúc sẽ đứng giữa luôn. Đấy. Động tác này nghĩa là gì?
Ngại
lắm nhiều. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Chi. Chưa hết ạ. Đội này thì chú Hạnh Phúc xin phép được dành tặng thêm một voucher nữa trị giá 1.500.000 cho khóa MC của Hạnh Phúc, bởi vì đây là một đội rất là xuất sắc. Và xin chúc mừng bạn. Bạn có thể giới thiệu thêm về bản thân mình nữa.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Quang Minh, mình đến từ Tô 7 Đại Tư ạ.
Minh hiện giờ đang là học sinh lớp mấy của trường gì, ở đâu?
Dạ, con đang là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Vinschool Tham City.
Wow. Địa điểm này thì khá xa trung tâm của Hạnh Phúc, nhưng mà bạn có thể tham gia học online. Và khóa MC sự kiện với lớp 12 như này chúng ta có thể học online. Năm nay là mình lên lớp 12 đúng không? À, lên đại học rồi đúng không?
Dạ, con lên đại học ạ.
Ok, bạn có thích làm MC hay là dẫn chương trình truyền hình không?
Dạ, con cũng thích làm những cái việc như thế này. Nói trước đám đông, con đều rất là thích.
Thế này nhá, bạn sẽ được quyền lựa chọn ạ. Xin nhờ các bạn trợ lý của Hạnh Phúc ạ, ghi ạ. Bạn Trần Quang Minh đúng không ạ? Bạn Trần Quang Minh sẽ được nhận voucher 1.500.000 cho khóa MC sự kiện và 3.000.000 cho khóa MC truyền hình ạ. Một tương lai rất là tốt ạ. Bạn có cách nói rất là tốt, rất là tự tin, bản lĩnh. Các bạn có thể để ý là các bạn khác thì nhìn giấy, nhưng mà riêng bạn Minh chốt lại câu chuyện và nói lên thông điệp rất là tự tin, và tư thế tác phong rất là tốt, giọng nói của bạn cũng rất là tốt, gương mặt cũng rất là truyền hình ạ. Rất truyền hình luôn ạ. Tương lai rất là tươi sáng ạ. Bây giờ mình là sinh viên trường gì chưa biết?
Con học tại trường Đại học Anh Quốc BUV ạ.
Thế này thì chắc gì đã cần khóa học của chú Hạnh Phúc. Nhưng mà không sao ạ. Bạn có thể tìm đến với khóa học của Hạnh Phúc và lát nữa đi xuống rẽ tay trái để cung cấp thông tin cho các bạn bên quản lý của Hạnh Phúc. Và rất nhiều các bạn học viên của Hạnh Phúc bây giờ thì đã học xong và trở thành đồng nghiệp của Phúc tại VTV. Rất nhiều chương trình nổi tiếng các bạn trở thành biên tập viên chính thức ạ. Còn những bạn khác chỉ là cộng tác viên của các đài thôi thì rất là nhiều. hẹn gặp lại Minh ở khóa học của Phúc cũng như là các bạn ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ba đội chơi. Xin mời ba đội chơi trở về sân khấu ở giữa cho hạnh phúc được chụp cùng với ba đội chơi trên sân khấu ngày hôm nay ạ. Cho hạnh phúc được đứng giữa các bạn được không? Yeah, ok ạ. Hai, ba. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc mừng cả ba đội chơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia trò chơi của hạnh phúc ngày hôm nay và các bạn đã thể hiện bản lĩnh của mình rất xuất sắc trên sân khấu. Thêm một tràng pháo tay thật lớn cho các đội chơi của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đến với những kiến thức mà hạnh phúc chia sẻ với các bạn về kỹ năng đứng nói trước đám đông, tự tin trước đám đông như thế nào và đặc biệt là trên sân khấu. Mong rằng là những kiến thức này sẽ thật là hữu ích với các bạn khi mà mình áp dụng vào trong cuộc sống này, giao tiếp này, thuyết trình này, trên lớp này, trả bài các thầy cô này. Và hy vọng là những kiến thức này cũng sẽ giúp cho tất cả các bạn khóa sinh ở đây, đặc biệt là các bạn học sinh đúng không, chúng ta vẫn còn đang đến trường đúng không, sẽ giúp cho các bạn thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã tham gia cùng với chú Hạnh Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì cho chú Hạnh Phúc được chụp chung với các bạn một kiểu được không ạ? Chắc là nhờ các bạn bên khóa tu sẽ set up cho Hạnh Phúc được đứng cùng với các bạn và chụp từ trên dưới nhỉ? Từ trên xuống. Xin nhờ màn biên đạo của các bạn phụ trách khóa tu ạ. Xin nhờ các bạn bên khóa tu có thể điều khiển được không ạ? Đứng hay là ngồi thế nào được không ạ? Xin mời chú Hưởng nào.
Này, xin mời. Các bạn ở phía bên tổ 1 chúng ta dồn vào sân khấu đi ạ. Các bạn hai bên cánh gà chúng ta dồn gần vào giữa. Các bạn đường dưới chúng ta dồn lên trên để chúng ta chụp ảnh với chú Hạnh Phúc. Chúng ta sẽ dồn tạo hình vòng cung nhé. Các tổ chúng ta chủ động, chúng ta dồn hàng vào trong này. Tổ 1 đâu, tổ 1 đâu. Chúng ta dồn hàng vào trong này đi. Dồn sát vào nhau, dồn sát vào nhau để chụp chung với chú Hạnh Phúc một kiểu ảnh.